Mời các bạn nghe truyện ngắn Anh cứ để em ngủ yên nhé. Câu chuyện xoay quanh những va vấp cám dỗ trong cuộc đời của cô gái tên Mai. Cô là người thuộc giới tính thứ ba. Từ chỗ chất phác, Mai trở nên sa đọa và phải bán thân kiếm tiền. Liệu cô gái đáng thương ấy có tìm được hạnh phúc cho riêng mình hay không? Phần 1. Chuyến bay lúc lờ mờ sáng, cất cánh. 12 giờ trưa, tại sân bay Tân Sơn Nhất. Alo, anh, em về đến Sài Gòn rồi, em đang ở sân bay, anh ra đón em và mẹ nhé. Em về đến nơi rồi à? Nhưng mà bây giờ anh đang bận. Hay em với mẹ tự tìm chỗ nào nghỉ trọ trước đi, rồi anh sẽ đến sau. Phương dặn tôi như vậy, và tôi dạ rất nhẹ. Rồi tự mình xách vali cùng mẹ đi taxi vào thành phố tìm nhà trọ trong lúc đợi Phương đến đón chúng tôi. Vừa rời khỏi chốn tồi tệ để về quê hương, sao tôi thấy lòng mình nhẹ hẳn. Từ nay tôi được sống trên quê mình, có người lo lắng và chăm sóc cho tôi. Chắc chắn tôi sẽ sống tốt hơn. Đang vào mùa mưa nên trời Sài Gòn mưa tầm tã suốt cả ngày. Tôi với mẹ tìm được một nhà trọ rẻ tiền ở tạm. Tôi cũng muốn kiếm chỗ nào khá hơn để mẹ thoải mái. Nhưng đằng nào cũng chỉ ở tạm. Rồi chúng tôi sẽ về sống với Phương, người tôi yêu mà. Mặc hai cái áo mưa giấy, tôi và mẹ tìm ra quán cơm đầu hẻm ăn tạm. Áo mưa rẻ tiền nên về đến nhà cởi ra, trông tôi lếch thếch như con bé ăn xin. Tôi gọi điện cho Phương, nhưng Phương tắt máy. Tôi nghĩ chắc Phương đang có việc bận, chắc chắn sẽ gọi điện cho tôi. Nghĩ thế rồi tôi nằm xuống cạnh mẹ, ngủ một giấc đến tối mịt. Thật là lạ, giờ đã 7 giờ tối rồi mà anh vẫn chưa gọi cho tôi. Tôi chủ động gọi tiếp lần nữa, và lần này anh mở máy. Tiếng chuông điện thoại kéo dài nhưng vẫn chưa thấy Phương bắt máy. Rồi tách một cái, chỉ còn tiếng tút, tút. Tôi nhíu mày, tắt máy. Tôi vờ cái ví rồi cùng mẹ đi ăn cơm tối. Sáng sớm hôm sau tôi lại gọi điện cho anh. Tối qua tôi không gọi nhiều vì nghĩ là anh đang thu xếp với gia đình. Alo. Tiếng anh trả lời từ đầu dây bên kia. Anh hả? Anh đang ở đâu thế? Sao anh không gọi cho em? Anh đến chỗ em bây giờ nhé. Ừ, em đang ở đâu? Dạ. 20 phút sau, tôi nghe tiếng động cơ xe đang phóng vào khu nhà trọ của tôi. Tôi chạy ra ngoài cửa. Đúng là Phương. Phương dựng chiếc xe SH mới con trước cửa nhà tôi. Phương thích xe máy lắm, nên đi loại nào là phải chọn loại xịn. Tôi nhìn thấy Phương, đúng khuôn mặt trên webcam và những bức ảnh thì mừng rỡ chạy đến ôm cổ. Phương ôm và vỗ lưng tôi rất khách sáo, cứ như thể chúng tôi mới quen biết vậy. Chắc tại bây giờ mới gặp tôi ở ngoài nên hơi bối rối chăng? Anh vào nhà đi. Phương gật đầu rồi rút chìa khóa xe đi vào nhà. Tôi chạy sang buồng bên cạnh gọi mẹ. Mẹ ơi, mẹ xem ai đến này. Mẹ tôi ở trong buồng đi ra. Ồ, Phương phải không cháu? Dạ, cháu đây ạ. Mẹ tôi vui mừng, vội đi pha nước, mời anh ngồi, rồi vào buồng, lấy ví, kêu đi chợ mua đồ nấu cơm. Hai đứa cứ ở nhà nói chuyện, mẹ đi mua thức ăn, về nấu cơm. Dạ thôi, không cần đâu bác, bác cứ ở nhà, lát nữa mình đi ăn nhà hàng. Vậy đâu có được, làm phiền cháu quá. Giờ bác đi chợ mua đồ ăn thì cháu cũng làm phiền bác mà. Thôi, bác cứ ngồi xuống đi bác. Phương rất thoải mái và có vẻ hào phóng, đúng như người mà tôi đã quen. Anh đảo mắt nhìn khắp nhà, rồi nói. Sao em không thuê chỗ nào khá hơn? Chỗ này trông cũ kỹ quá. Nhà rẻ mà anh. Với lại, em nghĩ ở tạm thôi, không cần thuê mắc. Thời gian đầu về sống với anh thì em cũng cần có chút vốn chứ. Thấy tôi nói thế, anh nhìn lơ qua chỗ khác, rồi hừm một tiếng trong cổ họng. Buổi trưa, Anh đưa tôi và mẹ đến một nhà hàng sang trọng để ăn uống. Mẹ tôi có vẻ vui vì tôi kiếm được một người yêu lý tưởng. Tuy Phương không phải đàn ông nhưng cũng có thể lo lắng đầy đủ cho tôi. Ăn xong, Phương chở tôi và mẹ đến một khu nhà chung cư loại khá, chắc chắn hơn hẳn cái nhà mà tôi với mẹ đang thuê. Em và mẹ cứ sống tạm ở đây đã nhé. Sống tạm là sao hả anh? Anh với gia đình có vấn đề phải không? Phương nhếch môi, không nói gì, im lặng rồi quay ra nói với tôi. Thì em cứ ở đây đi đã, có gì anh nói sau. Anh, có chuyện gì anh phải nói với em nhé.
Ừ.
Phương để mẹ vào tham quan ngôi nhà, trông nó sạch sẽ và đầy đủ công trình phụ. Mẹ tôi có vẻ ưng ý, gật đầu thích lắm. Còn Phương thì quay lại tôi, bảo mang hành lý từ căn nhà trọ sang. Giờ này Phương về nhà rồi. Phương nói đã đóng trước tiền nhà một năm cho tôi và mẹ. Tôi vui vẻ ôm cổ Phương, hôn lên má. Tôi và mẹ lo lấy chổi và cây lau nhà, dọn dẹp lại một hồi. Dọn xong mệt lả, tôi đi tắm rửa rồi vào buồng riêng nằm. Tôi nằm tưởng tượng đến những tháng ngày sau này được sống hạnh phúc với Phương. Có nhà là có nền tảng, tôi với mẹ thoải mái đi mua sắm một ít đồ cho cá nhân. Một tuần, Phương đến thăm tôi và mẹ khoảng 3 đến 4 lần, nhưng vẫn chưa đả động đến chuyện ở lâu dài. Tôi hơi bồn chồn nhưng vẫn tin tưởng Phương, những lời Phương nói tôi hoàn toàn tin. Thời gian trở về quê hương cũng đã được 2 tháng. Sống ở cái đất Sài Gòn vật giá cắt cổ này, số tiền tôi với mẹ mang về đã gần hết. Tuy nhiên, tôi không lo lắng lắm vì có Phương lo cho tôi mà. Chỉ đến khi cả tôi và mẹ đã hết nhẵn tiền, tôi mới ái ngại gọi cho Phương. Anh, em xin lỗi vì đột xuất gọi cho anh. Anh có thể đến nhà em bây giờ được không? Không sao, lát anh sẽ đến. Rồi Phương cúp máy, Phương trả lời khá gọn nhẹ và khách sáo, làm tôi càng ngại hơn. Như thể tôi đang lợi dụng Phương vậy. Chiếc xe quen thuộc đã dừng trước cửa nhà. Phương đi vào trong và ngồi xuống ghế. Em, có chuyện gì thế? Anh đi có mệt không? Tôi hỏi khách sáo vì không muốn trơ trẽn đề cập chuyện tiền nong ngay. Em hết tiền rồi hả? Phương thẳng thừng hỏi tôi. Tôi xấu hổ quá. Cảm giác đang xin xỏ Phương khiến tôi tự ái. Nhưng thực sự là tôi đã hết tiền và tôi phải gật đầu thay cho câu trả lời. Phương không cần nói nhiều và rút ra trong ví đưa cho tôi 500 đô la. Em cầm lấy dùng tạm. Tôi cầm tiền rồi ái ngại nói cảm ơn Phương. Vì thái độ của Phương xa lạ quá nên sao tôi cứ thấy bức bối khi nhận tiền này. Em theo anh ra chỗ này một chút. Đi đâu thế anh? Em cứ đi thì biết. Phương chở tôi đến một quán cà phê. Sao tự nhiên anh đưa em đi uống cà phê thế? Tôi khẽ siết nhẹ eo Phương. Phương không trả lời câu hỏi của tôi. Phương tắt máy rồi đi thẳng vào trong. Tôi xuống xe, đi theo sau. Tôi lựa một cái bàn trong góc khuất rồi chỉ cho Phương. Mình ngồi chỗ kia đi anh. Không, mình có bàn ở đằng kia. Phương chỉ tay về phía cái bàn, có một cô gái đang ngồi. Đến gần cái bàn, tôi thấy một cô gái xinh đẹp đang cầm chiếc điện thoại hàng hiệu, ngồi đó nhắn tin. Gương mặt cô ta trang điểm kỹ càng, nhìn rất ăn chơi. Bộ quần áo trên người cô ta, sexy khỏi nói. Mùi nước hoa nhẹ của Pháp, thoang thoảng trong quán cà phê. Chỉ lướt sơ qua là biết cô ta là con nhà giàu. Phương chỉ tay cái ghế đối diện cô gái đó và bảo tôi ngồi xuống. Em ngồi đây đi. Tôi ngơ ngác hỏi Phương. Ai thế anh? Đây là Vân, bạn gái anh. Phương giới thiệu mà không dám nhìn thẳng vào mặt tôi. Bạn gái anh là sao? Tôi ngơ ngác. Tôi là người yêu của Phương. Hôm nay tôi đã nói với Phương muốn được gặp cô để nói rõ một chuyện.
Nói rõ chuyện gì?
Tôi cố gắng cười.
Cô hãy rời khỏi Phương đi. Vì Phương không yêu cô nữa rồi. Trong thời gian đợi cô về đây, anh ấy đã yêu tôi. Và tôi cũng cần anh ấy. Vì thế cô không nên làm người thừa.
Ok. Chuyện này là sao hả anh? Cô ta đang nói gì thế?
Tôi gượng cười, níu tay áo Phương.
Anh... Sao anh ấp úng thế? Hãy nói rõ với cô ta đi.
Mai, anh xin lỗi.
Mình chia tay đi.
Anh không muốn ràng buộc nữa.
Anh thực sự xin lỗi. Nhưng anh mong là những gì anh đã làm cho em sẽ bù đắp được phần nào.
Hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt tôi. Tôi không nhìn Phương mà nhìn vào cô gái đang tháo tép xin gum nhai nhóp nhép với vẻ đắc thắng kia. Tôi đưa tay lên lau khô nước mắt rồi rút trong ví ra 500 đô mà Phương đã đưa cho tôi. Số tiền này trả lại anh.
Tôi không cần.
Tôi vứt tờ đô la xuống bàn rồi đứng dậy rời khỏi quán. Phương không hề chạy theo tôi, anh ta chỉ ngồi đó và cúi mặt.
Bỏ xứ vào nơi đất khách quê người, nhưng Mai lại bị người yêu ruồng bỏ. Liệu cô có vượt qua được cú sốc này hay không? Mời các bạn đón nghe tiếp phần sau của chuyện.